Ẩn ý của những mẫu chuyện đạo. Nguyễn Sĩ Tam sưu tầm và biên soạn. Người đọc Hướng Dương, pháp danh Hạnh An. Kính dâng hương hồn cha, kỷ niệm người sinh tiền 64 tuổi. Nguyễn Sĩ Tam. Chương 1: Đạo lý. Pháp thuật cao cường.
Ngày xưa, Phật cùng các đệ tử đi qua một khu rừng. Vừa đến mé sông, thấy có một đạo sĩ du già ngồi ở cội cây. Phật hỏi, ông ở đây tu bao lâu và đã tu chứng được gì? Đạo sĩ nói, tôi tu đã 40 năm và đã có được phép khinh thân đi qua con sông mà không cần đến ghe xuồng gì cả. Nói xong, đạo sĩ niệm chú, nhúng mình bay qua là lạ trên mặt nước và vượt qua sông nhẹ như chiếc lá trước những cặp mắt vô cùng thán phục của các đệ tử Phật. Phật mỉm cười, nói với đạo sĩ, tưởng gì lạ lùng, chứ để đi qua sông mà phải tốn công phu tu luyện đến 40 năm, thật phí công uổng sức vô ích quá. Chỉ với đồng tiền nhỏ bé này, người đưa đò sẽ đưa chúng ta qua sông một cách dễ dàng. Thiền truyện.
Lời bàn.
Không ít người quan niệm rằng pháp thuật cao cường phải là thần thông bậc nhất. Họ có biết đâu rằng đó chỉ là việc làm bình dị hữu ích và thanh thoát của bậc thánh nhân. Tuy là bình dị mà nó ngầm chứa tột ý nghĩa cao siêu. Chính nó đã làm cho biết bao người bàng hoàng hụt hẫng với những ý tưởng cố chấp và thức tỉnh quay về với thực tại sáng ngời. Chỉ với đồng tiền nhỏ bé này, thật là lý thú làm sao?
Bậc thầy.
Tử Hạ hỏi Khổng Tử, Nhan Hồi người như thế nào? Khổng Tử nói, cái nhân của Nhan Hồi hơn ta. Tử Hạ lại hỏi, Tử Cống là người như thế nào? Cái may mắn của Tử hơn ta. Tử Lộ là người như thế nào? Cái dũng của Do hơn ta. Chú thích, Do tên gọi khác của Tử Lộ. Hết chú thích. Tử Trương là người như thế nào? Cái vẻ trang nghiêm của Sư hơn ta. Chú thích, Sư tên gọi khác của Tử Trương. Tử Hạ lấy làm lạ đứng dậy thưa, vậy thì tại sao bốn người ấy lại còn theo thầy mà học? Khổng Tử nói, lại đây ta bảo cho. Hồi chỉ biết nhân mà không biết bất nhân. Tử chỉ biết may mắn mà không biết chậm chạp. Do chỉ biết hùng dũng mà không biết nên nhút nhát. Sư chỉ biết trang nghiêm mà không biết lúc ung dung để hòa đồng với mọi người. Nay ta gồm tất cả những cái hay của bốn người ấy có, mà đối với cái ta có, ta không đổi. Bởi vậy, họ mới thờ ta làm thầy. Liệt Tử.
Lời bàn.
Bậc thầy, cái có của người thầy là cái hơn của người học trò, còn cái không của người học trò là cái hay của người thầy. Thế thì nếu ai muốn trở thành bậc thầy trong thiên hạ, chớ nên kiến chấp, thấy một bên mà phải song toàn, tài và đức, phước và trí. Có được như vậy thì họ mới thờ ta làm thầy vậy.
Khổ thân làm việc nghĩa.
Mặc Tử ở nước Lỗ sang nước Tề qua nhà người bạn cũ vào chơi. Người bạn nói chuyện với Mặc Tử. Bây giờ thiên hạ ai còn biết đến việc nghĩa? Một mình ông tự khổ thân làm việc nghĩa thì có thấm vào đâu? Chẳng thà thôi đi có hơn không? Mặc Tử nói, bây giờ có người ở đây, nhà 10 đứa con, một đứa cày, 9 đứa ngồi ăn không, thì đứa cày chẳng nên càng chăm cày hơn lên ư? Tại sao? tại đứa ăn nhiều, đứa đi cày càng ít. Bây giờ thiên hạ chẳng ai chịu làm việc nghĩa, thì ông phải biết khuyên tôi. Tôi càng làm lắm mới phải chứ. Có đâu lại ngăn tôi như thế? Mặc Tử.
Lời bàn.
Chỉ có kẻ bụng dạ hẹp hòi mới không thấy cái chí cao lớn của bậc quân tử. Bậc quân tử làm vì chính nghĩa là trên hết, dù việc làm có khổ nhọc bao nhiêu cũng không màng đến, vì chí của họ đã quyết rồi vậy. Trong thế gian mấy ai được gọi là quân tử, tại sao ta không tự mình làm một việc nghĩa có ích cho xã hội mà không cần ai biết ta là ai đi? Đã không thể làm được như thế thì xin đừng can ngăn mà hãy khuyên người làm điều tốt thêm vậy.
Nhân đạo hay tàn nhẫn?
Nhân dân ở Hàm Đan có tục cứ đến tháng Giêng đầu năm thì đem chim cưu đến cho Triệu Giảng Tử. Triệu Giảng Tử hết sức vui, liền thưởng cho họ tiền bạc. Có một môn khách thấy vậy hỏi để làm gì. Triệu Giảng Tử đáp: ngày đầu năm ta thích phóng sinh để thể hiện ân đức của ta. Môn khách nói: nhân dân á, vì biết ngài thích phóng sinh nên mới tranh nhau đi bắt chim. Như vậy là chim cưu chết vào ngày đó nhiều lắm. Nếu như ngài thật muốn cho chim sống, sao bằng cấm chỉ nhân dân tìm bắt chúng? Chứ như bắt rồi mới phóng sinh, e rằng ân đức của ngài không bù được vào tội ác đó nha. Triệu Giảng Tử khen: ừ, ông nói đúng đó. Liệt Tử Xung Hư Chân Kinh, Nguyễn Tôn Nhang.
Lời bàn.
Làm việc thiện hóa ra tạo việc ác, vì người làm việc thiện chỉ một bề nghĩ rằng mình làm thiện. Phóng sinh là một việc tốt, nhưng không phải bắt buộc hay kêu gọi thợ săn bắt đem con vật đến cho mình phóng sinh. Làm việc phóng sinh trong ngày ấy thì cứ để tự nhiên, có con nào phóng sinh con đó, miễn là lòng thành mà không nhiễm việc ác làm phiền não đối với chúng sinh vậy.
Người mù vẫn thấy.
Đức Phật hỏi ngài A Nan: người có con mắt mới thấy được ta, ta có bàn tay mới làm nên nắm tay, hai việc này có giống nhau chăng? A Nan đáp: thưa, giống nhau. Phật nói: không giống. A Nan hỏi: thưa, sao vậy? Phật nói: nếu ta không có bàn tay thì cái hay làm đã mất nên không thể làm ra nắm tay, còn người không có con mắt vẫn còn cái hay thấy. Nhưng ngươi hỏi thử người mù coi trước mắt có thấy gì chăng, thì người mù sẽ đáp rằng: thấy tối đen. A Nan nói: thấy đen tối thì làm sao được gọi là thấy chứ? Phật hỏi: như người có con mắt ở trong phòng đen tối cũng thấy trước mắt đen tối, so với cái thấy đen tối của người mù, hai thứ đen tối ấy có khác chăng? A Nan đáp: thưa, không khác. Phật nói: vậy người mù vẫn được mắt sáng liền thấy rõ sắc tướng trước mắt phải là mắt thấy chăng? A Nan đáp: thưa phải. Phật nói: vậy người có mắt ở trong phòng tối đen bỗng đốt lên cây đèn sáng cũng liền thấy các sắc tướng trước mắt phải là cây đèn thấy chăng? A Nan không trả lời. Phật bảo A Nan: cây đèn có tác dụng hiển hiện sắc tướng, sự thấy là con mắt, chẳng phải cây đèn. Con mắt có tác dụng hiển hiện sắc tướng, sự thấy ấy là kiến tinh, chẳng phải là con mắt. Vậy con mắt với cây đèn có tác dụng giống nhau, đều chẳng phải là hay thấy, cho nên người không có mắt vẫn có kiến tinh để thấy đen tối. Sự thấy đen tối chỉ là thiếu ánh sáng cũng phải thấy đen tối vậy. Phật pháp với Thiền Tông.
Lời bàn.
Có những cái ở ngay trước mắt mà ta quên đi hoặc không nhận thấy, khi được chỉ ra ta hết sức ngạc nhiên vì nó luôn luôn hiện hữu. Chỉ sợ mình không chịu nhận, chứ không sợ người khác không chỉ cho. Cái thế của ta lâu nay, ai cũng lầm cho là do con mắt, mà không ngờ có cái làm cho con mắt thấy. Nếu nhận ra cái đó, thì ta không còn bị ràng buộc nào khác.
Thầy trò dạy nhau.
Thường Tung yếu đau, Lão Tử đến thăm hỏi rằng, tôi xem ra tiên sinh bệnh nặng, dám hỏi tiên sinh còn có câu gì để dạy đệ tử chúng con nữa không? Thường Tung nói, qua chỗ Cố Hương mà xuống xe, ngươi đã biết điều ấy chưa? Lão Tử thưa, qua chỗ Cố Hương mà xuống xe, có nghĩa là không quên nơi quê cha đất tổ không? Ừ, phải đó, thế qua chỗ có cây cao mà bước rảo chân, ngươi đã biết điều ấy chưa? Qua chỗ cây cao mà bước rảo chân, à có phải là kính nhường bậc già cả không? Ừ, phải đó. Thường Tung há miệng ra cho Lão Tử coi và nói rằng, lưỡi ta còn không? Lão Tử thưa, còn. Thường Tung lại há miệng cho Lão Tử coi nữa và hỏi rằng, răng ta còn không? Lão Tử thưa, rụng hết rồi. Thế người có rõ cái lý do ấy không? Ôi, lưỡi mà còn lại, có phải lưỡi mềm không? Răng mà rụng hết, có phải tại răng cứng không? Ừ, phải đó, việc đời đại để như vậy hết, ta không còn gì để nói cùng các ngươi nữa. Thuyết ngôn.
Lời bàn.
Cái hay của người học trò là nắm được ý thầy muốn nói, còn cái tài của người thầy là khéo dẫn đến kết luận hợp lý một cách tự nhiên. Thầy và trò tương đắc nhau, nói ít hiểu nhiều, đó mới là chỗ sư tư tương cảm. Vị thầy vừa mới mở miệng, người đệ tử liền thấy được chỗ đến lúc chưa mở miệng của thầy. Bởi thấu suốt cội nguồn vi tế đó, nên vị thầy đã không còn gì nói cùng ngươi nữa. Ôi, lời tán thán này há chăng đủ để thuyết phục một cách bất ngờ.
Tiến bộ.
Nhan Hồi thưa với Trọng Ni, con đã tiến bộ. Trọng Ni hỏi, thế nghĩa là làm sao? Con đã quên nhân nghĩa rồi, được đó, nhưng chưa đủ. Hôm khác Nhan Hồi trở lại thưa, con đã tiến bộ. Thế nghĩa là làm sao? Con đã quên lễ nhạc rồi. Được đó, nhưng chưa đủ. Hôm khác nữa lại trở lại. Con đã tiến bộ. Thế nghĩa là làm sao? Con ngồi mà quên hết thảy được. Trọng Ni kinh ngạc hỏi, thế nào là ngồi mà quên hết thảy? Nhan Hồi đáp, con bỏ thân thể, trừ tuyệt sự thông minh, rời hình thể, bỏ trí tuệ, hợp nhất với đại đạo. Như vậy là ngồi mà quên hết thảy. Trọng Ni bảo, hợp nhất thì không còn lòng riêng nữa, biến hóa thì không câu nệ. Anh quả thật là hiền nhân rồi, thầy muốn theo gót anh. Trang Tử Nam Hoa Kinh, Nguyễn Hiến Lê.
Lời bàn.
Ở đời, ai mà không có sự tiến bộ, nhưng sự tiến bộ về trí tuệ tâm linh là tột bậc hơn hết gì mọi cái khác đều ở bên ngoài. Với tinh thần trong sáng, với ý tưởng bao dung, vị thầy đã ngầm chinh phục bằng cách thúc đẩy đệ tử đến chỗ tột cùng của sự việc. Đó chính là nghĩa tiến bộ, không những cho đối với người đệ tử mà ngay chính cả vị thầy cũng muốn theo gót vậy. Tiến bộ là nền tảng đạo đức, đem lại một tinh thần và tư duy đổi mới sáng trong. Nó chính là công cụ để thuyết phục xã hội vươn lên bằng tâm linh huyền diệu mà cởi mở. Nếu sống mà chỉ biết hưởng thụ vật chất, quên đi tinh thần, thì tiến bộ kia nhất định sẽ không bao giờ đáp ứng trọn vẹn cho lòng tham vô bờ bến. Chỉ có sự tiến bộ về mặt tâm linh mới đưa tinh thần tiến đến đỉnh cao của cuộc sống thăng hoa, thì sự tiến bộ đó mới đáng cho ta học hỏi và noi theo vậy.
Mạng người sống được bao lâu?
Phật hỏi vị Sa Môn rằng, mạng người sống chừng bao nhiêu lâu? Thưa rằng, trong vài ngày, Phật bảo, ông chưa hiểu đạo. Lại hỏi một vị Sa Môn khác, mạng người sống chừng bao nhiêu lâu? Thưa rằng, trong một bữa ăn, Phật bảo, ông cũng chưa hiểu đạo. Lại hỏi một vị Sa Môn khác nữa, mạng người sống chừng bao nhiêu lâu? Thưa rằng, trong một hơi thở, Phật khen, hay lắm, ông mới là người hiểu đạo. Kinh Tứ Thập Nhị Chương.
Lời bàn.
Sống mà không biết mình sống trong bao lâu, cũng như khi thở trong không khí mà quên mình thở vậy. Vì người ta thường quan niệm đến cuộc sống hàng ngày như ăn mặc vui chơi giải trí, mà quên đi sự hô hấp cũng là điều cần yếu. Lập luận này ít có ai quan tâm đến, bởi vì họ mãi chạy theo sinh hoạt tạm bợ đang diễn ra mà quên mất cái quan trọng với chính mình. Đến khi gặp phải những cảnh trớ trêu vô hồn, lại hốt hoảng và lo chạy trốn thực tại. Nhưng họ đâu biết rằng thực tại lúc nào cũng hiện tiền ngay đây, không vắng thiếu chút nào cả. Như hơi thở là lẽ sống thường tình của chúng sinh mà thôi.
Sống tan nước còn.
Khi Đức Phật sắp nhập Niết Bàn, Tôn giả A Nan đau xót, Ngài gieo năm dốc xuống đất bạch. Thưa Thế Tôn, Ngài thường dạy rằng ai đã được giác ngộ thì không thể mất đi được. Nay Thế Tôn là một bậc toàn trí toàn năng, sao còn phải chịu cái luật tầm thường như thế? Phật nghiêm nét mặt lại hỏi: A Nan, người bảo cái gì mất, cái gì còn, sao người không nhận được cái gì chân mà cái gì giả, cái gì tồn tại mà cái gì tiêu hủy? Ta đã nhiều lần dạy rằng đã có đến thì có đi, có hiệp thì có tan, có sinh thì có diệt. A Nan, thân ta không khác thân mọi người, mà thân mọi người làm sao thoát ra ngoài luật vô thường được? Thân ta là giả hiệp, nó phải tan rã, nhưng A Nan, làm sao người thấy một làn sóng tan, người lại bảo là nước không có nữa? Ánh đạo vàng.
Lời bàn.
Thế gian cho rằng chết là hết, chứ họ có biết đâu sống tan nước còn. Chỉ có đạo giác ngộ mới đưa con người đến chỗ sống thực mà thôi. Dù rằng sống và chết là hai đối tượng dành cho tất cả chúng sinh, không ai tránh khỏi. Tuy nhiên, nếu biết cách sống trở về cội nguồn chân thật, vượt cả sống và chết, thì còn gì là ý nghĩa thực của nó?